Vào đầu tháng 3, trong lúc nộp hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, cũng là lúc ông Lê Trọng Hùng liên tục bị cơ quan an ninh điều tra thành phố Hà Nội gửi giấy triệu tập với lý do là có liên quan đến nguồn tin về tội phạm của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ông Hùng bị bắt vào ngày 27 tháng 3 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước sau khi nhận được ít nhất 3 giấy triệu tập. Ông đã dự tính đến khả năng bị bắt và chia sẻ với VOA trước đó: "Tôi e ngại công an sẽ cưỡng chế tôi lên đồn và không biết có cơ hội trở lại báo chí sau đó không." Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn của ông với VOA. Xin ông cho biết việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 đã diễn ra như thế nào và có gặp trở ngại gì hay không?
Họ chưa bác mà là họ đang trong quá trình cạo sửa hồ sơ của tôi. Họ đang ép tôi để tôi phải tự cạo sửa hồ sơ của mình theo ý của họ. Thực ra thì cái này là nó là cái thông lệ từ nhiều năm nay, nhưng về bản chất thì đấy là một cái sự đàn áp cái đối thủ những cái ứng viên tự do.
Dạ thưa anh, là vào cái kỳ hiệp thương lần thứ nhất thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã cơ cấu, họ dùng từ cơ cấu tức là họ đã hạn chế cái số lượng người tự ứng cử, và cái người đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nói rằng là cánh cửa cho người tự ứng cử thì rộng mở. Thì thưa anh, là anh có nhận định như thế nào về ý kiến đó, và anh có nghĩ rằng là điều đó nó có đúng thực tế với Việt Nam khi mà cái số lượng tự ứng cử rất là ít?
Dạ vâng, thưa anh, là cái điều đó nó là một cái điều, cái công việc, cái buổi làm việc gọi là hiệp thương đó, cái hội nghị hiệp thương đó là một cái công việc, một cái hội nghị vi hiến. Bởi so trong hiến pháp thì không thể có một cái tổ chức nào đứng ra dàn xếp cái gọi là cơ cấu cho các đại biểu quốc hội cả, mà đấy là do sự lựa chọn của cử tri. Chứ bây giờ họ cơ cấu ra vào trong cái đại biểu của quốc hội như thế thì có nghĩa là họ đã sắp đặt cái con người của họ vào trong đó. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, họ có nói rằng là cái cơ hội cho những cái ứng cử viên tự do là rộng mở, và với những cái cam kết của họ hay những cái việc họ tuyên truyền rằng là cố gắng để đảm bảo được cái tỷ lệ là 5-10% là ứng cử viên tự do sẽ được vào trong quốc hội, thì cái đấy thứ nhất đấy là cái cách để họ họ đáp ứng cái đòi hỏi văn minh của nhân loại mà các quốc gia đang quan sát, đang cũng có những cái tác động đến phía họ, và cũng là để thực ra là để mị dân. Chứ còn thực ra thì những cái người mà gọi họ là ứng cử tự do thực ra là những cái người trong cái tổ chức hội đoàn của họ mà thôi, chẳng qua là họ không phải là đảng viên, nhưng mà họ vẫn là những người được lựa chọn, được chính họ lựa chọn. Chứ còn những người ứng viên tự do thực sự, những đại biểu độc lập, những cái ứng cử viên độc lập thực sự thì tôi nghĩ rằng là rất khó có cơ hội đó.
Là một cái ứng cử viên tự do thì anh biết rằng là cái cánh cửa cho bản thân mình và những người giống như mình ra tự ứng cử là nó hẹp, và cái cơ hội để mà đắc cử là rất là ít ỏi. Qua đó thì anh nhận định như thế nào về cái lá phiếu của cử tri đối với cái nền dân chủ ở Việt Nam? Anh nghĩ gì về cái cơ hội cho chính mình cũng như là cái lá phiếu của cử tri trong kỳ bầu cử này?
Vâng, thưa anh, là cơ hội hiện nay cho những ứng cử viên tự do độc lập thực sự, chứ không phải là những ứng cử viên tự do mà được đảng sắp xếp ở các cái hội đoàn hoặc các cái công ty mà thực ra là của đảng đang lãnh đạo, đang chỉ đạo, thì nó rất 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 ít. Và tôi đang nỗ lực tìm ra một giải pháp mới để biến cái cơ hội nó rất ít ỏi đó thành hiện thực bằng một phương pháp mà tham gia cái cuộc bầu cử này rất mới ở Việt Nam.
Dạ, anh có thể chia sẻ một đôi chút về cái kế hoạch đó được không ạ?
Dạ vâng ạ. Cái phương pháp của tôi thực ra thì ở trên thế giới, các quốc gia thì họ đã làm rất lâu rồi, nhưng ở Việt Nam thì trong 75 năm nay từ khi thành lập đến giờ, cái nước Cộng hòa xã hội Việt Nam đến giờ thì vẫn chưa bao giờ có cái điều đó. Đó là cái phương pháp gọi là tranh cử. Thay vì là như ở Việt Nam thì chỉ có cái tiền lệ là ứng viên sẽ nộp đơn vào cho hội đồng bầu cử. Sau đó thì chờ hiệp thương, sau đó thì có một vài cái hội nghị tiếp xúc cử tri theo hình thức, và sau đó thì họ ngồi để chờ xem ai trúng ai chuột. Thì tôi sẽ lựa chọn một cách khác. Chúng ta giống như một cái nền kinh tế thị trường thì chính trị tự do nó cũng giống như một cái nền kinh tế thị trường tự do, là chúng ta sẽ có quyền cạnh tranh nhau, chúng ta có quyền cạnh tranh nhau, và để giống như là các cái công ty sản xuất hàng hóa, người ta có quyền cạnh tranh nhau trong cái khuôn khổ của pháp luật để người ta giành được cái sự lựa chọn của khách hàng. Thì tôi cũng học tập cách cách đó, và tôi cũng đưa ra một cái chương trình là tranh cử. Tôi thực hiện một chương trình tranh cử chứ không đơn thuần là một cái hoạt động ứng cử như các cái ứng cử viên tự do của cái khóa trước của năm 2016.
Dạ, xin phép hỏi anh một cái câu cuối cùng, thưa anh, là anh có thể chia sẻ cái nguyện vọng cũng như là cái chương trình nghị sự của anh nếu như mà anh được đắc cử là đại biểu Quốc hội kỳ này, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh, là tôi có một cái dự án tranh cử, và trong dự án tranh cử đó nó giống như là tôi coi nó như là một bản hợp đồng. Cái bản hợp đồng đó tôi sẽ được chuyển đến, tôi sẽ nỗ lực chuyển đến từng cử tri trong đơn vị bầu cử của tôi, và tôi sẽ phải cam kết thực hiện cái hợp đồng đó, và đó cũng chính là chương trình nghị sự của tôi. Cái chương trình nghị sự này nó có tên là cái dự án công dân hóa xã hội, hay còn có một cái tên khác gọi là xây dựng đại lộ công dân cho dân tộc Việt Nam. Nó cái công việc của tôi là bây giờ đang vận động xã hội Việt Nam thượng tôn hiến pháp, và tôi đang làm cái công việc là trao tặng hiến pháp đến cho từng tay công dân trên cả nước. Dự án của tôi trong vòng 10 năm, và mục tiêu là sẽ có 25 triệu cuốn hiến pháp được trao tặng cho đến 25 triệu hộ gia đình. Tạm tính trung bình là Việt Nam cứ gọi là 100 triệu dân cho gọn. Và như vậy thì chia ra bốn, mỗi một gia đình là gia đình hạt nhân thì có 4 người, thì chia ra Việt Nam có khoảng 25 triệu, thực ra nó khoảng 26 triệu 700 nghìn người, nhưng mà thôi cứ gọi tạm gọi là 25 triệu. Và trong 25 triệu đó thì trong 10 năm tới, nếu tôi trở thành đại biểu Quốc hội, thì tôi có thể nhanh chóng trao tặng hiến pháp đến tay cho từng công dân trong cả nước, và đưa hiến pháp vào dạy trong trường học để cho công dân biết mình là ai, mình là công dân, mình có quyền và lợi ích gì, mình là chủ nhân của đất nước như thế nào, mình có quyền, mình sinh ra nhà nước như thế nào, và mình có quyền sử dụng nhà nước như thế nào. Thay vì là hiện nay người dân Việt Nam đang không biết mình là ai, và họ cứ nhìn thấy chính quyền, cứ nhìn thấy công an là họ rất sợ. Thì tôi trao cái cuốn hiến pháp đến và giảng giải hiến pháp đó đến cho người dân trên cả nước trong vòng 10 năm đó, thì tôi hy vọng rằng là họ sẽ biết họ là chủ nhân của đất nước, và họ mới là người có cái quyền thực sự trong trong xã hội, chứ không phải là hiện như hiện nay người ta nhầm lẫn cái vai trò của nhà nước. Họ không dám sử dụng cái nhà nước, không dám sử dụng các dịch vụ công, mà cứ họ cứ đến các cơ quan công quyền thì họ lại cứ khép khép nép để xin. Đi đâu họ cũng xin, đến cơ quan nào cũng xin, mà càng xin thì họ càng không cho. Thì cái chương trình của tôi là như vậy, xây dựng cái phong trào thượng tôn hiến pháp, mà cái mà tôi gọi là cái dự án công dân hóa xã hội, thì tôi sẽ đưa hiến pháp vào dạy trong trường học và trao tặng hiến pháp đến từng nhà dân và giảng giải cho người dân tất cả những quyền con người, quyền công dân của mình trong bản hiến pháp này. Đó là những cái nỗ lực và cái chương trình nghị sự của tôi trong cái nhiệm kỳ tới, nếu tôi thắng cử. Và tôi sẽ, nếu mà tôi chiến thắng thì tôi nghĩ là 5 năm có thể làm được điều đó. Nhưng nếu tôi không chiến thắng thì tôi chỉ là một công dân bình thường, thì dự án của tôi phải mất khoảng 30 năm. Thì chính vì vậy mà tôi đi tranh cử đại biểu Quốc hội để rút ngắn cái quá trình công dân hóa xã hội Việt Nam xuống trong vòng 5 đến 10 năm thay vì là 30 năm.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Lê Trọng Hùng rất là nhiều.